Anh chị em thân mến, một tác giả đã quan niệm về hôn nhân hết sức bi quan và đã khẳng định hôn nhân giết chết tình yêu. Theo tác giả đó thì người ta chỉ lãng mạn trước khi người ta kết hôn với nhau, và tình yêu chỉ đẹp, chỉ thi vị khi mà người ta chưa về chung sống với nhau thành vợ thành chồng. Còn khi đã chung sống với nhau thành vợ thành chồng, mang trên đôi vai gánh nặng của bổn phận, rồi nghề nghiệp, cơm áo, gạo tiền cùng với con cái ra đời, đòi hỏi cả người vợ, người chồng phải rất nhiều nỗ lực cố gắng, cho nên tình yêu bị giết chết. Một khi đã về chung sống, đã kết hôn rồi thì không còn những gì thi vị nữa, lãng mạn nữa. Đó là quan niệm của một tác giả. Cũng có tác giả khác khi nói về hôn nhân, nhất là những hôn nhân ly tán càng ngày càng nhiều trong xã hội ngày hôm nay, thì tác giả ấy đã khẳng định trước hôn nhân cả hai người đều là thi sinh. Trong hôn nhân thì hai người đều là những nhà hùng biện, và sau hôn nhân hai người đều trở thành những nhà phê bình. Có nghĩa là trước hôn nhân thì họ nhìn hôn nhân tình yêu rất là đẹp, rất lãng mạn, cho nên hai người giống như thi sĩ vậy. Nhưng mà trong hôn nhân khi về chung sống với nhau thì thấy có nhiều vấn đề, vì thế mà không ai chịu ai cả, cho nên hai người trở thành nhà hùng biện, cãi nhau suốt ngày. Và sau hôn nhân khi đã chia tay nhau rồi thì người nọ đổ lỗi cho người kia, cho nên hai người lại trở thành những nhà phê bình. Anh chị em thân mến, tùy mỗi người chúng ta theo cách lý luận nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng hai khẳng định của hai tác giả ấy nhìn về tình yêu hôn nhân gia đình quá bi quan, tiêu cực và không có lối thoát. Anh chị em là những người được mời gọi về để tham dự cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là những người đang sống bậc gia đình. Có thể thời gian sống đời gia đình chưa lâu, chưa lão luyện, chưa dày dạn kinh nghiệm, nhưng chắc chắn ai trong chúng ta cũng cảm thấy gia đình không phải là đơn giản. Và chắc chắn trong chúng ta mỗi gia đình cũng đã tìm được những hướng đi để mà vừa xây dựng củng cố gia đình, nhưng mà vừa tiếp tục hun nóng và sưởi ấm tình yêu. Bởi lẽ gia đình tách rời ra khỏi tình yêu thì không còn phải là gia đình nữa. Gia đình mà tách rời ra khỏi tình yêu, hoặc gia đình đánh mất tình yêu, hay nói như tác giả kia, gia đình giết chết tình yêu, thì gia đình không còn phải là đúng gia đình, là gia đình theo đúng khái niệm nữa, mà nó sẽ thành quán trọ. Gia đình sẽ trở thành một quán trọ để sớm chiều tìm chỗ đi về. Gia đình chỉ tồn tại khi gia đình có tình yêu, và tình yêu giúp cho hai người cùng định hư, cùng chú tâm về một hướng. Tình yêu giúp cho họ vượt lên những khó khăn. Tình yêu giúp cho họ có những định hướng cho tương lai. Và tình yêu giúp cho họ sinh hoa trái, đó là con cái, để vừa tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu và đồng thời thi hành bổn phận của người vợ, người chồng. Chính vì thế mà cuộc gặp gỡ hôm nay của Ban Mục vụ Gia đình Giáo phận Hải Phòng nhằm mục đích như là tạo tiền đề cho năm gia đình năm 2017, mời gọi các anh, các chị, các bạn đang sống đời sống gia đình cùng cầu nguyện, suy tư để làm cho gia đình của mình vừa là gia đình tồn tại, thăng tiến, phát triển, nhưng mà đồng thời là cái nôi tình yêu được hun nóng và được lớn lên dần dần. Anh chị em thân mến, trong ngày hôm nay anh chị em đã nghe ba bài chia sẻ của ba cha. Buổi sáng hôm nay chúng ta nghe bài thứ nhất của cha Tổng Đại Diện nói về gia đình là một môi trường cầu nguyện. Bài thứ hai của cha Giuse Nguyễn Văn Vang, gia đình là vai trò của gia đình là bảo vệ sự sống. Và buổi chiều cha Gioan Bautista Bùi Văn Hân chia sẻ với chúng ta gia đình là môi trường giáo dục nhân bản và giáo dục đức tin. Ba cái đề tài ấy nếu chúng ta để ý mà nghe và chúng ta suy tư thì thưa anh chị em thân mến, nó rất mang tính thời sự và nó cần thiết cho đời sống gia đình. Tại sao nó mang tính thời sự? Bởi vì ngày hôm nay người ta sống trước hôn nhân nhiều lắm. Ngày hôm nay người ta phá thai nhiều lắm mà người ta không áy náy gì cả. Một năm ở Việt Nam có từ 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu thai nhi bị giết hại. Vì thế mà người ta không có áy náy gì cả. Nhiều người công giáo cũng nỡ làm điều thất đức ấy. Rồi gia đình hôm nay không có để ý đến giáo dục con cái, phó mặc cho nhà trường, phó mặc cho giáo xứ. Vì thế mà tôi thưa với anh chị em rằng ba vấn đề này là những vấn đề căn bản rất mang tính thời sự. Gia đình hôm nay người ta không cầu nguyện, sống như vô thần vậy, sống như những người vô thần không cầu nguyện với Chúa. Người cha, người mẹ không cầu nguyện với Chúa và không tạo một cái nếp tốt đẹp cho con cháu, con cái mình để các cháu, con cái mình biết cầu nguyện. Vì thế đây là ba vấn đề vừa mang tính thời sự, đồng thời đây là ba vấn đề nền tảng để có thể duy trì hạnh phúc đời sống gia đình. Khi nói đến gia đình là cái nôi bảo vệ sự sống, chúng ta thấy giáo huấn của giáo hội rất phong phú, nhất là giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng. Ngài đã tuyên bố, Ngài đã khẳng định rằng một dân tộc nào, một xã hội nào mà giết hại các thai nhi thì xã hội ấy không có tương lai. Một xã hội giết hại các thai nhi ngay từ còn trong lòng mẹ, xã hội ấy không có tương lai. Sẽ trở nên một xã hội, một con người, của những con người ích kỷ, của những người mà tranh cả phần ăn của những người chưa được mở mắt chào đời. Rồi chúng ta thấy vấn đề đời sống gia đình với đời sống thiêng liêng, đời sống cầu nguyện. Giáo phận Hải Phòng chúng ta từ trước tới nay có một truyền thống tốt đẹp cầu nguyện trong gia đình, nhưng mà từ năm di cư năm 1954, ảnh hưởng xã hội thế tục, xã hội vô thần, cho nên người ta bỏ nhiều lắm. Các anh chị đang hiện diện trong nhà thờ đấy, mỗi người hãy tự trả lời trước mặt Chúa xem gia đình mình có cầu nguyện không. Tôi chắc ít lắm, ít lắm, ít người cầu nguyện lắm. Vì thế mà chúng ta, ba cái bài chia sẻ của các cha giúp cho chúng ta thấy bổn phận của người cha, người mẹ, và giúp cho chúng ta xây dựng gia đình của mình có một nền tảng bền vững. Nền tảng ấy không phải chỉ là kiến thức về xã hội, nhưng mà nền tảng ấy chính là đời sống đức tin. Nền tảng ấy đem lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài trong đời sống gia đình, và đồng thời hướng chúng ta về những giá trị siêu nhiên, những giá trị làm cho con người được thăng tiến và phát triển. Đương nhiên tôi không có đủ thời gian để lược lại ba cái bài chia sẻ ấy, nhưng mà tôi muốn nêu lại để chúng ta thấy như là một cái sự tổng kết ngắn cho chúng ta nhớ lại những gì chúng ta đã nghe từ sáng tới giờ, để rồi chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cố gắng nỗ lực để xây dựng gia đình của mình phải là gia đình có tình yêu thương. Và tình yêu thương ấy không thể có được nếu không có Thiên Chúa hiện diện ngự trị. Vì thế mà bài phúc âm chúng ta vừa nghe, các mục đồng tại hang đá Bethlehem đã đến để xem theo lời các sứ thần nói. Họ thấy một gia đình. Họ nhìn thấy Chúa Giêsu mới sinh trong máng cỏ, thấy Thánh Giuse và Đức Maria, tức là họ thấy một người cha, một người mẹ và một hài nhi mới sinh, tức là họ thấy một khung cảnh gia đình. Thưa anh chị em thân mến, khung cảnh gia đình ở Nazareth là mẫu mực, là lý tưởng, là một khung cảnh gia đình hòa thuận, ấm êm và thánh thiện, bởi vì đó là gia đình của các đấng thánh. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm gia đình ở Nazareth như là mẫu mực của mỗi gia đình chúng ta. Đó là gia đình có Chúa hiện diện, có Chúa ngự trị. Và chúng ta chắc chắn một điều rằng nếu gia đình có Chúa hiện diện, có Chúa ngự trị, thì gia đình ấy sẽ có tình yêu, và gia đình ấy sẽ bền vững, cũng như gia đình ấy sẽ thánh thiện và đạo đức tốt lành. Đó cũng là điều mà chúng ta cầu nguyện cho nhau khi vừa bước sang năm mới, năm 2017. Tôi cầu chúc cho các anh chị, những người mà về nhà thờ chính tòa hôm nay để cầu nguyện, để gặp gỡ. Mỗi gia đình chúng ta đều có những khó khăn riêng, và chỉ có các anh các chị là những người hiểu biết hơn những khó khăn khúc mắc của gia đình mình. Những khó khăn khúc mắc của gia đình không thể giải quyết theo một mẫu chung được, bởi vì mỗi gia đình là một cái nôi, là một cặp vợ chồng có những sở thích, có hoàn cảnh, có thuận lợi, có khó khăn, có môi trường khác nhau. Vì thế mà chúng ta không phải là những chiếc máy cơ động để có thể giải quyết những xung đột, những khó khăn, những mâu thuẫn giống như nhau. Nhưng mà chúng ta chắc chắn một điều rằng Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong tâm hồn những ai yêu mến người. Và Thiên Chúa là đấng soi sáng cho chúng ta biết tìm một giải pháp tốt đẹp để hôn nhân không giết chết tình yêu, nhưng mà hôn nhân đồng thời làm cho tình yêu được triển nở, được thăng hoa và được sinh hoa kết trái. Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho các gia đình Công giáo cố gắng sống kiên nhẫn. Như lời Thánh Phaolô nói với chúng ta, hãy lấy mối dây hiền hòa, hãy lấy mối dây đức ái để mà làm mối liên kết, ràng buộc giữa các gia đình với nhau. Hãy luôn luôn hát những bài thánh vịnh, hãy cầu nguyện với nhau để những bài thánh vịnh ấy gợi hứng soi sáng cho chúng ta biết tha thứ cho nhau, quảng đài để mà nâng đỡ nhau trong hành trình cuộc đời cũng như trong hành trình đức tin. Chúng ta cầu nguyện để tất cả các gia đình Công giáo biết làm những điều tốt đẹp để xây dựng thành một giáo hội tại gia như giáo huấn của giáo hội đã mời gọi chúng ta. Giáo hội tại gia là nơi có Chúa ngự trị, là nơi có sự hiệp thông, là nơi sớm chiều vang lên lời kinh, tiếng hát, lời ca, cầu nguyện, và là nơi tình yêu mỗi ngày càng thêm phong phú hơn. Amen.